Xin mến chào quý thính giả của chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, xin mời quý vị nghe bài Da rừng của tác giả Phạm Hồng Ân, viết theo lời kể của một người bạn đang trong một muôn nẻo đường đời. Chiếc xe dừng lại nơi bìa rừng. Hình như đây là rừng xuyên mộc hay xuyên thổ chi đó ở vùng Bà Rịa. Đám con tôi loi ngoi xuống xe, mặt mày mỗi đứa lem luốc quằn quện y như là thoa lọ nồi. Gã tài xế nhảy phóc xuống lề, chạy ra phía sau la lớn. Tới rồi bà con ơi, làm ơn chuyển lẹ đồ đạc xuống xe giùm chút. Mẹ, tôi còn phải trở lại thành phố liền. Tôi mọc đầu thật thấp, tránh cái bình thang đá quái quỷ, lúc nào cũng ùn ụt, bắn ra hàng loạt những tia lửa tia thang trong suốt cuộc hành trình. Trong lúc tôi đang loay hoay, gã tài xế bỗng chạy đến, nắm tay tôi lôi mạnh. Xuống lẹ giùm con má ơi, đi kinh tế mới mà như đi du lịch á. Sức lôi của gã tài xế khiến tôi ngã bẹp xuống đất rừng. Cái đít rơi bịch như trái mít rụng. Đá sỏi gai góc từ phía dưới chĩa lên, đâm thấu vào da thịt, làm rang rác nguyên cả bàn tọa. Tôi nhăn mặt hít hà, ôm cái mông ê ẩm, nhìn ngược ra đường. Đoàn xe cải tiến tiếp tục chạy tới, nối đuôi, thả khói nghịch trời. Bụi lửa từ bình thang đá bắn ra tứ tung. Nó cộng với bụi đường, bụi rừng, đua nhau quyện vào thân thể người dân như một đòn tra tấn cực kỳ của lịch sử. Má ơi, nhanh lên, người ta kêu vào phía trong chọn nhà kìa. Con Na cõng thằng Út trên vai, hai tay đèo thêm hai cái túi xách. Nó khệnh khạng bám theo đám đông, chạy thẳng vô cánh rừng. Thằng Đậu, thằng Rớt, con Ú, con Nhất lóc cóc theo sau, mỗi đứa một bịch ni lông, trong đó ngổ ngang chén dĩa, ly tách, nồi niêu, mùng mền quần áo. Tôi hổn hển nối đuôi, nhắm vạt áo rằn ri của con Nhất mà bươn tới trước. Tôi bươn như con điên, tóc tai rối tung, mặt mày hốc hác. Cái túi đựng ba mớ hỗn độn vẫn khư khư trước bụng. Dường như nó bắt đầu nặng nề, chướng rướng chàn ràng một cách khó chịu. Rồi hai bàn tay yếu đuối của tôi không thể giữ nổi nó nữa. Nó chợt vụt khỏi vòng ôm, lăn tròn xuống đám cỏ gai, bùng bình búng bính một lúc mới chịu vỡ toang ra thành từng mảnh. Sổ hộ khẩu, giấy mượn lương thực, giấy chứng nhận đi vùng kinh tế mới, hình ảnh chồng con, cùng với thuốc xuyên tâm liên, thuốc nghệ, thuốc giải nọc rắn, băng keo, băng vệ sinh, gương lược, phấn son, đua nhau rơi lả tả xuống con dốc. Con Na quăng vội thằng Út qua cánh tay khẳng khiu của thằng Đậu. Nó nhảy phóc đến bên tôi, nhanh nhẩu nhặt nhạnh ba mớ hỗn độn bướng bỉnh. Nhanh nhanh má ơi, chậm quá tối nay cả nhà mình ngủ ở trong rừng bây giờ. Con chạy lên trước dọn nhà đi, má với các em lên sau. Chân má đạp phải gai, nhức quá đây nè. Tôi nhìn bàn chân sưng hốc, nhìn hai vạt quần rách bươm, tơi tả như miếng dẻ lau nhà. Nhìn đám con quằn quại lặng ngục giữa dòng đời. Nhìn con Na, vừa mới 12 tuổi đầu, đã vội thay cha thay mẹ, gánh nặng phiền muộn trên vai. Chạnh lòng, tôi muốn khóc. Nhưng nước mắt bây giờ dường như đã cạn khô trong tôi. Nó như vuông ao sệt bùng, như bầu sữa vắt kiệt. Những căn nhà lêu bêu hiện ra trải dài, mút tầm nhìn. Không, nó không đáng gọi là nhà. Chỉ có vài mảnh lá thưa, che nhếch nhác bên trên, chung quanh thì trống hoác. Gió rừng nhào lộn tứ tung, làm rung rinh những kèo cột, lớn bằng cánh tay con Na chứ mấy. Đám con tôi tiến tới đâu, những căn nhà bị người ta chiếm đóng tới đấy. Ước chừng vượt qua 3-4 cây số đường dài. Ước chừng nắng tuột phía sau, mặt trời ngã chiều. Con Na đã mệt đừ, mồ hôi thấm như mưa, ướt nhèm nhẹp lưng áo. Thằng Rốt tuột quần khỏi đầu gối, nó chạy ngất nga ngất ngưỡng như một tên hề. Bỗng, thằng Đậu nhảy cẩn lên như ngựa, rồi xà vào một căn nhà vắng tanh, hét lớn. Con Xí được nhà rồi, má ơi, chị Na ơi, mang đồ đạc vô nhanh lên. Tôi chưa kịp phản ứng, tai đã bùng lên giọng ồ ề của một lão già. Nhà này có chủ rồi, đi ra khỏi bìa rừng, họa may mới có chỗ trốn. Thằng đầu thất vọng, ngã lăn xuống đất rừng. Đất rừng cứng như đá cục. Đất giống tấm da trâu bị căng phơi ra nắng. Nó nứt từng mảng, nó rạn từng thớ. Thằng đầu cũng không thua chi tấm da trâu. Thân hình đen nhẽm, các bụi loang lổ trên bụng, trên nách. Trời ơi, vùng kinh tế sao kinh quá. Má ơi, con đau bụng, mất ỉa quá. Con ú nằm vạ ôm bụng lăn lộn. Tôi lê đến túi sách, mò mẫm cha nhị thiên đường, thoa lịa vào rúng con. Con muốn đi ỉa. Tôi kéo bừa con ú vào một gốc cây, cỏ cao đến đầu gối. Tôi dùng chân đạp cỏ rạp xuống, rồi lấy tay vẹt trống một khoảng, vừa chỗ cho con ú đặt mông xuống. Này, ỉa bậy phải không? Mất vệ sinh, mất vệ sinh. Một gã thanh niên nào đó xuất hiện. Tấm băng màu đỏ cuốn vòng tay áo, sẫm màu theo vạt nắng cuối ngày. Hắn vừa lắc đầu quầy quậy, vừa phóng một cây vá đầy đất bẩn, cắm phụp trước mặt tôi. Đào lỗ cho con nhỏ đi, xong lấp lại, cẩn thận á. Cái lỗ được xới lên, chậm chạp, vất vả bởi bàn tay gầy guộc và yếu đuối của tôi. Cái lỗ chưa kịp khơi xong, con ú đã phọt ra tung tóe trên cỏ rừng. Gã thanh niên lại lắc đầu quầy quậy. Hắn bỏ đi một hơi sau khi cất giọng chửi thề. Mẹ, dân thành phố dơ quá, khó hòa hợp. Nắng rớt nhẹ trên đỉnh giả thụ. Nó lung linh dịu dịu nơi đó một chốc, rồi hun hút mất tâm, chìm nghiễm trong bóng đen của cánh rừng. Những căn nhà bắt đầu thắp đèn. Những ngọn đèn leo lét như ma chơi, lập lòe giữa không gian âm u. Tôi rã rời, tay chân mình mẩy như bị cắt ra từng khúc. Cái bịch ni lông nặng trịch trước bụng, con mắt thì bắt đầu tối thui. Bầy con vây quanh chỉ còn là những cái bóng mập mờ, lúc ẩn lúc hiện. Tôi quờ quạng giây lát, cuối cùng nhủi đầu xuống một vạt cỏ. Tai chỉ còn nghe lùng bùng tiếng côn trùng râm ran hắt ra từ mỏm rừng. Mùi dầu gió nồng nồng đánh thức tôi dậy. Vết cạo rác rạc trên lưng đánh thức tôi dậy. Tiếng khóc như đưa đám của bầy con đánh thức tôi dậy. Đặc biệt, giọng oan oan như xé toạc bóng đêm của gã đàn ông nào đó cũng đánh thức tôi dậy. Kìa, bà tỉnh rồi kìa. Tụi bay bắt nồi lên, nấu cho bà miếng cháo giải cảm. Chà, con cái đùm đề mà chồng đâu không thấy. Con Na ngồi xổm xuống trên nền đất, chùm ba cục đá lại làm lò, rồi đưa nhúm bùi nhùi vô đốt, lửa phực lên đỏ hồng. Thằng Đậu bắt nồi gạo lên lò, chổng mông thổi phù phù. Thằng Rớt, con Ú, con Nhách và thằng Út vây quanh tôi, nước mắt nước mũi dầm dề. Tôi ngơ ngác ngó chỗ tôi nằm. Đó là một tấm ni lông che mưa, trải thẳng xuống nền đất ẩm, còn sực mùi sình non. Tôi ngơ ngác ngó lên mái lá lưa thưa. Đó là một túp lều mỏng mảnh, thua xa cái chùa ngày xưa tôi dựng để nuôi gia cầm. Và điều tôi ngơ ngác nữa là có gã đàn ông nào đó hiện diện nơi này. Như thấu được nỗi thắc mắc của tôi, gã đàn ông phơi bày. Qua là tổ trưởng ở đây, nhà này là nhà của Qua. Thấy em bệnh hoạn, lại con cái đùm đề, nên Qua nhường nhà cho gia đình em ở. Em cứ yên tâm, Qua sẽ qua lại thường xuyên, giúp đỡ mấy cháu. Thằng Rớt kéo vạt áo tôi lên, quẹt nước mắt. Bác nhường nhà cho tụi con, rồi bác ở đâu? Bác qua ấp ở tạm, chờ họ cất thêm nhà, thì bác dọn tới mấy hồi. Tôi không còn hơi sức đâu để cân phân suy tính. Bây giờ tôi như một miếng giấy thấm nước, ướt nhem. Người ta vớt lên cầm không khéo, giấy sẽ rách tan hoang. Thà là giao hết mọi quyết định cho con Na với thằng Đậu. Thà là làm một người mẹ bù nhìn, đỡ khổ hơn. Công việc ở vùng kinh tế mới vượt ngoài khả năng của gia đình tôi. Người ta bắt dân phá rừng trồng rẫy. Cây rừng nhỏ nhất cũng bằng vòng ôm của thằng Út. Với sức cùng của một người đàn bà mất chồng, với vóc dáng của một bầy con đói khát, đứa lớn nhất chỉ mới 12 tuổi. Liệu bao lâu chúng tôi mới đứng vững trên cánh rừng bạc ngàn này. Rừng xanh và thâm sâu bí hiểm khi tôi mới đặt chân đến. Bây giờ nó xác xơ tiêu điều như dấu tích của một trận chiến. Cây rừng bị hạ gục, nằm la liệt khắp nơi. Những thao lao bằng lăng, gián hương, trầm hương quý hiếm đang lăn lóc giãy chết dưới bàn tay tàn bạo của con người. Họ tấn công rừng đủ kiểu, đủ cách, bằng sức người, bằng máy cưa, bằng cần trục, bằng chất nổ, bằng mọi sức mạnh sẵn có, miễn sao rừng gục ngã, thoi thóp, hấp hối rồi chết tiệt. Hàng trăm xe tải thay phiên nhau túc trực ngày đêm để chuyên chở thi thể rừng về các trại mộc. Họ móc ngoặc nhau, chia của, chia tiền. Họ tiêu diệt thiên nhiên, giết dần sự sống. Rừng giải chết, trong khi căn nhà tôi ở trông khá hơn một chút, nhờ công sức của con Na, thằng Đậu và gã đàn ông xa lạ. Hai đứa mò sâu vào rừng kiếm nứa, chặt và cột từng bó vác về. Gã đàn ông chỉ cho cách róc nứa từng mảnh, xong đan chúng vào nhau rồi dựng thành vách. Vách nứa tuy mỏng manh nhưng cũng che kín căn nhà, che kín phần nào nơi tôi và con Na thay quần áo, tắm rửa và tiểu tiện. Và tôi biết nó cũng che kín phần nào cặp mắt cứu vợ của gã đàn ông thèm khát kia. Lúc nào tôi tắm cũng thấy gã hiện ra, ngó chăm bẩm vô tấm ni lông mỏng dánh một cách đờ đẫn. Đôi lần tôi muốn vạch mặt, mắng gã vài câu, hoặc xua đuổi, tống khứ gã đi cho rảnh nợ. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng cần gã bây giờ, như một thứ dây leo yếu đuối, cần bám vào cành khẳng khiu nào đó, mà vươn lên. Rừng, cây bị người ta cắt ngang, chỉ còn gốc trơ trụi. Buổi trưa nắng cháy như lửa, nắng đốt ước mơ tôi thành tro than. Nắng thiêu cuộc sống tôi quằn quại. Rừng không còn bóng mát để tôi che thân. Rừng giãy chết, kéo theo tôi giãy chết. Thời gian, đối với tôi, bây giờ là không cần thiết. Ngày nào cũng như ngày nấy, tôi và con Na đều luồn dưới hố cây, chúi qua lủi lại, dùng sức chặt đứt rễ chằng chịt của gốc để cho xe cần trục tới bấn dễ dàng. Hai mẹ con cắm đầu dãi nắng dầm mưa, chém tới tấp như hai con khùng. Chém chừng nào không còn một cọng rễ nào bấu vào đất. Lúc đó hai mẹ con mới buông dao, ngã ngang vào vách hố, ôm nhau mà thở hì hục. Chiều nào tôi cũng đưa hai bàn tay sưng phồng, rướm đầy máu lên mắt. Tôi ngó thương tích trừng trừng, rồi chậm chậm ngước mặt lên trời. Tôi khóc một hơi dài. Vậy mà khẩu phần hàng tháng của chúng tôi vẫn teo tóp, từ những ký gạo mốt trộn đầy bông cỏ đến bắp khoai lang. Cuối cùng chỉ là những lát khoai mì chua lét chua lè. Tôi, con Na, thằng Đậu và thằng Rớt hiểu được thế cuộc đổi dời, nên ngậm đắng nuốt cay, cố nhét những lát khoai mì cù nhầy vào bao tử. Còn con Ú, con Nhách và thằng Út thà chết chứ không thèm đụng tới. Đến giờ ăn chúng nó như đám giặc, kéo nhau la bài hải. Nếu không nhờ gã đàn ông tiếp tế vài ký gạo mốc hàng tháng, chắc tôi phải mang thêm chứng bệnh đau tim bởi tiếng la đổ trời vỡ đất này. Sáng nay gã đàn ông bỗng dưng hẹn tôi tới ấp Kiểm Thảo. Tôi cũng không hiểu Kiểm Thảo cái khỉ khô gì khi tôi làm trầy da tróc vải mà chưa được một miếng cơm vô họng. Như sợ tôi đổ lì, gã cử một thanh niên đến rước tôi. Sau khi đi vòng vo một đổi, tên thanh niên đẩy tôi vô một căn nhà có cửa cái trổ ra cánh rừng. Căn nhà ẩm thấp lè tè như những căn nhà tạm bợ khác trong khu kinh tế mới này. Chỉ đặc biệt, trên vách có treo lá cờ đỏ ối và hình lãnh tụ. Gã đàn ông đang ngồi bập bập điếu thuốc trên chiếc bàn gỗ ngả màu da trâu. Bên trái là chiếc giường bằng tre lẹp kẹp, trên đó ngổ ngang gối mền và quần áo tạp nhạp. Qua chờ em từ sáng tới giờ, em ngồi đi, qua muốn nói với em một chuyện. Tôi cẩn thận đặt đít xuống mép giường. Mùi quần áo dơ xông lên, hắc hắc lỗ mũi. Chuyện gì? Tôi lao động tận lực như mấy người khác, có làm biếng đâu mà đòi Kiểm Thảo. Không phải chuyện Kiểm Thảo, đó chỉ là hình thức để kêu em tới đây. Vậy chứ chuyện gì? Gã bắt đầu đưa cặp mắt cứu vợ, rà lên thân thể tôi, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực, chăm bẵm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Gã lại bập bập điếu thuốc, khói tuôn ra trắng xóa. Tôi nghe tiếng nước miếng ực ực trong cổ họng gã. Chuyện tình, gã lập cập như nói ngọng. Qua thương em nhiều lắm. Nghe lời tỏ tình quê mùa và nhạt nhẽo của gã khiến tôi muốn bật cười. Tôi đã biết trước sẽ có một ngày như thế này đây. Sẽ có một lúc nào đó, gã sẽ không chịu nổi cảnh rào rực động tình của một con đực trước thân thể hấp dẫn của một con cái cô độc. Tôi đã qua cái thời yêu đương nhảm nhí rồi, bây giờ tôi phải kiếm miếng ăn, lo cho các con của tôi. Gã đứng lên, quăng mạnh tàn thuốc ra cửa. Rồi nhanh như chớp, gã nhảy bổ vào người tôi, đè tôi bật ngửa xuống nền giường. Tôi chưa kịp phản ứng, gã đã giật phăng khuy áo tôi, cởi trần cặp ngực tôi, xong úp mặt vào đó, thở hổn hển. Tôi đạp túi bụi, tôi đấm thùm thụp trên lưng gã. Tôi gào, tôi la đến khàn cổ họng. Nhưng tất cả những phản kháng này đều yếu ớt trước sức mạnh của con thú điên cuồng. Khi mảnh vải cuối cùng vừa tuột khỏi đầu gối tôi, chợt có tiếng hét chói lói ngoài cánh cửa. Buông ra, ông buông má tôi ra ngay. Trong cơn hốt hoảng tột độ, tai tôi bỗng nghe tiếng phụt ghê rợn, rồi tiếng rú kinh hoàng cất lên. Máu từ đâu phúng mạnh vào miệng tôi, lan xuống thân thể, ướt đẫm bầu vú tôi. Con Na bị công an dẫn đi ngay cùng với dao rừng còn đỏ máu. Gã đàn ông được chi bộ ấp tức tốc đưa đi cấp cứu. Chỉ còn tôi, một mình quằn quại với nỗi đau mất con, với tiếng thị phi dị nghị của người đời. Tên thanh niên ban sáng đưa tôi đến đây, nhất định kết tội tôi đã dùng thân xác quyến dụ đàn ông. Tôi chỉ biết cúi đầu, lặng câm. Tôi không còn hơi sức nào nữa thanh minh cho cái sự oan trái này. Tôi cũng không còn nước mắt để khóc cho vơi đi phiền muộn. Nước mắt tôi đã khô cạn từ lâu. Nó như vuông ao sệt bùn, như bầu sữa vắt kiệt. Ngày mai này, tôi sẽ dắt bầy con trốn khỏi nơi đây. Nếu không, sớm muộn gì, tôi cũng phải dẫy chết như cánh rừng tội nghiệp này.
Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.